Tám La Mã khuyên cư sĩ tăng giá y. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ có một tỳ kheo khất thực, đến giờ đắp y bưng bát vào thành Xá Vệ, lần lượt đi đến nhà cư sĩ xin thức ăn. Nghe vợ chồng cư sĩ cùng bàn tính: Bạc Nang Đà Thích Tử là bạn quen biết xưa kia của ta, nên đem số tiền để mua y với giá như vậy. Mua y như vậy đem đến dâng cúng cho tỳ kheo kia. Tỳ kheo khất thực rồi trở về Tăng Già Lam, gặp Bạc Nang Đà Thích Tử, bảo rằng: Chưa có người nào trong dòng họ Cù Đàm có đại phước đức như ngài. Bạc Nang Đà Thích Tử liền hỏi: Tôi có việc gì mà nói tôi là người phước đức? Vị tỳ kheo khất thực trả lời: Tôi vào trong thành khất thực, nghe vợ chồng cư sĩ cùng bàn tính như vậy. Bạc Nang Đà Thích Tử là bạn quen biết xưa kia của ta, nên đem số tiền để mua y với giá như vậy. Mua y như vậy đem đến dâng cúng. Bạc Nang Đà liền hỏi: Có đúng như vậy hay chăng? Vị tỳ kheo ấy trả lời: Đúng như vậy. Bạc Nang Đà lại hỏi: Nhà cư sĩ kia ở chỗ nào, cửa hướng nào? Tỳ kheo khất thực trả lời: Nhà cư sĩ ấy ở chỗ đó, cửa ngõ xoay về hướng đó. Bạc Nang Đà liền nói với tỳ kheo khất thực rằng: Vâng, người đó là bạn thân quen của tôi xưa kia, là đàn Việt thường cúng dường tôi, đúng như lời của thầy nói. Sáng sớm hôm sau, Bạc Nang Đà đắp y bưng bát vào thành Xá Vệ, đến nhà cư sĩ nói rằng: Có phải cư sĩ muốn cho tôi y không? Cư sĩ nói: Tôi có bàn tính riêng như vậy. Bạc Nang Đà nói với cư sĩ: Nếu muốn cho tôi y thì nên may dài, rộng, loại bền chắc, tốt đẹp mới đúng loại y tôi thọ trì. Nếu không đúng, tôi không nhận thì may làm gì? Các cư sĩ nghe như vậy, họ liền cơ hiềm rằng: Sa môn Thích Tử không có tàm quý, nhiều mong cầu không biết chán. Bên ngoài tự xưng rằng tôi biết chánh pháp, nhưng lại cưỡng bức người đòi hỏi y tốt, như vậy làm gì có chánh pháp? Người cho tuy không biết nhàm chán, nhưng người nhận phải biết đủ chứ. Người ta bàn tính riêng tư mà lại trình nghe là sao? Lúc ấy có tỳ kheo khất thực nghe được, hiềm trách Bạc Nang Đà Thích Tử: Tại sao lại cưỡng bức người đòi cho được y tốt như vậy? Tỳ kheo khất thực liền ra khỏi thành, về đến Tăng Già Lam, đem nhân duyên này đến nói với các tỳ kheo. Trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Bạc Nang Đà Thích Tử: Tại sao thầy cưỡng bức người đòi cho được y tốt như vậy? Hiềm trách xong, vị ấy đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách Bạc Nang Đà Thích Tử: Ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao đến người cưỡng bức đòi cho được y tốt như vậy? Quở trách rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này lần đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào có cư sĩ hay vợ cư sĩ để dành tiền sắm y cho tỳ kheo, nghĩ rằng mua y như thế cho tỳ kheo có tên như thế, tỳ kheo ấy liền đến nhà cư sĩ nói như vậy: Lành thay cư sĩ, nên vì tôi mua y như vậy, như vậy. Vì muốn đẹp, nếu nhận được y, ni tác kỳ ba vật đề. Khi Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy rồi, bấy giờ có cư sĩ muốn dâng cúng y theo ý muốn của tỳ kheo, nên hỏi: Đại đức cần loại y nào? Tỳ kheo ấy nghi ngại, không dám trả lời. Đức Phật dạy, nếu cư sĩ yêu cầu tỳ kheo tùy ý, thì nên trả lời. Lại có cư sĩ muốn cúng cho tỳ kheo y quý giá, mà tỳ kheo kia là vị thiểu dục tri túc, không cần loại y đại quý giá này, mà muốn loại y không quý giá. Tỳ kheo kia ý nghi ngại, không muốn nói lên ý của mình. Đức Phật dạy, cho phép các tỳ kheo thiểu dục tri túc yêu cầu loại y không quý giá, từ nay về sau nên nói giới như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào có cư sĩ hay vợ cư sĩ để dành tiền sắm y cho tỳ kheo, nghĩ rằng mua y như thế cho tỳ kheo, có tên như thế. Tỳ kheo ấy trước không được yêu cầu tùy ý, mà đến nhà cư sĩ nói như vậy, lành thay cư sĩ, nên vì tôi mua y như vậy, vì muốn đẹp, nếu nhận được y, ni tác kỳ ba vật đề. Tỳ kheo, nghĩa như trên, cư sĩ, vợ cư sĩ, cũng như trên đã giải. Tiền sắm y, giá tiền để sắm y, hoặc vàng bạc, trân châu, lưu ly, vỏ sò, ngọc thạch, anh lạc, vàng y. Y có 10 loại như trên đã nói. Cầu có 2 cách. Một là yêu cầu tiền để mua y, hai là yêu cầu y. Cầu số tiền để may y, đàn việc cúng để may y với giá lớn chừng ấy mà cầu thêm, dù chỉ 1/16 tiền. Cầu y, nói với người cư sĩ, may pháp y dài, rộng như vậy, cho đến dù xin thêm một sợi chỉ. Tỳ kheo này, trước không được yêu cầu tùy ý, mà đến cầu y quý giá dài rộng, nếu nhận được y, ni tác kỳ ba vật đề, cầu mà không nhận được, phạm đột kiết la. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột kiết la. Khi xả cho tăng, nên đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đến lễ thượng tọa, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Đại đức tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, trước không được yêu cầu tùy ý cúng dường y, mà đến cầu y quý giá, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi nên sám hối, vị nhận sám hối, trước hết phải bạch như vậy. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, trước không được yêu cầu tùy ý cúng dường y, mà đến cầu y quý giá, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo có tên. Đây là lời tác bạch. Bạch rồi sau đó mới nhận sự sám hối. Vị nhận sự sám hối nên bảo tỳ kheo phạm tội rằng, hãy tự trách tâm của mình. Tỳ kheo phạm tội nói, xin vâng. Tăng nên hoàn y lại cho tỳ kheo này liền bằng bạch nhị yết ma. Như vậy, trong tăng nên sai một vị có khả năng tác yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, trước không được yêu cầu tùy ý khi cúng dường y, mà đến cầu y quý giá, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, nay tăng hoàn y này lại cho tỳ kheo có tên. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo có tên này trước không được yêu cầu tùy ý khi cúng dường y, mà đến cầu y quý giá, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nay tăng đem y này trả lại cho tỳ kheo này, các trưởng lão nào đồng ý tăng đem y này trả lại cho tỳ kheo này thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận trao lại y cho tỳ kheo tên là rồi, tăng chấp thuận nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. tỳ kheo này ở trong tăng đã xả y rồi mà tăng không trả lại, phạm đột kiết la. Khi đang trả, có người bảo đừng trả, người ấy phạm đột kiết la. Nếu không trả lại mà chuyển làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y ba lợi ca la, hoặc có làm cho hư hoại, hoặc đốt, hay mặc mãi cho rách, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ni tắc kỳ ba vật đề, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, trước đó có yêu cầu tùy ý, nên đến cầu xin, tri túc, mong cầu tối thiểu, đến cầu mong nơi thân quyến, đến cầu xin nơi người xuất gia, hoặc vì người mong cầu, hay người vì mình mong cầu, hoặc không cầu mà được thì không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Chính La Mã khuyên hai nhà tăng giá y. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo khất thực, đến giờ đắp y bưng bát vào thành Xá Vệ khất thực, theo thứ tự xin từng nhà, đến nhà một cư sĩ, nghe hai vợ chồng cư sĩ cùng bàn. Bạc Nang Đà Thích Tử là bạn quen biết xưa kia của ta, nên mua y như vậy dâng cúng. Lại nghe một nhà cư sĩ khác, hai vợ chồng cũng cùng bàn. Bạc Nang Đà là bạn quen biết trước kia của ta, nên mua y như vậy để dâng cúng. Bấy giờ, vị tỳ kheo khất thực kia, khi khất thực xong, ra khỏi thành Xá Vệ, trở về đến trong tăng Già Lam, thấy Bạc Nang Đà Thích Tử, liền nói rằng: Tôn giả là người đại phước đức. Bạc Nang Đà hỏi: Vì việc gì mà thầy gọi tôi là người đại phước đức? Tỳ kheo khất thực trả lời: Vừa rồi tôi vào thành Xá Vệ khất thực, theo thứ tự đến một nhà cư sĩ, nghe hai vợ chồng cùng bàn. Bạc Nang Đà Thích Tử là bạn quen biết xưa kia của ta, nên mua y như vậy dâng cúng. Lại nghe một nhà cư sĩ khác, hai vợ chồng cũng cùng bàn. Bạc Nang Đà là bạn quen biết trước kia của ta, nên mua y như vậy để dâng cúng. Bạc Nang Đà liền hỏi: Có chắc như vậy không? Vị tỳ kheo khất thực nói: Chắc. Bạc Nang Đà lại hỏi: Nhà của cư sĩ ấy ở chỗ nào? Cửa hướng nào? Vị tỳ kheo khất thực trả lời: Nhà ở chỗ đó, cửa hướng đó. Bạc Nang Đà nghe xong, liền nói với vị tỳ kheo kia rằng: Đúng vậy, đó là nhà đàn việt của tôi, thường cúng dường cung cấp cho tôi. Sáng ngày sau, Bạc Nang Đà đắp y bưng bát vào thành Xá Vệ, đến nhà của hai cư sĩ, nói rằng: Quý vị có ý định muốn cho tôi y phải không? Các cư sĩ trả lời: Trong chỗ riêng tư, tôi có bàn tính như vậy. Thích Tử Bạc Nang Đà nói: Nếu muốn cho tôi y, thì có thể chung lại may một y, rộng dài, bền chắc theo kiểu tôi, thọ trì cho tôi. Nếu không đúng kiểu tôi, thọ trì, thì chẳng phải là thứ tôi cần. Các cư sĩ nghe như vậy, họ cùng nhau cơ hiềm. Bạc Nang Đà Thích Tử không biết đủ, không có tàm quý. Bên ngoài tự xưng rằng tôi biết chánh pháp, nhưng lại tham cầu không biết đủ. Như vậy làm gì có chánh pháp? Người cho tuy không biết nhàm chán, nhưng người nhận phải biết đủ chứ. Người ta bàn tính riêng tư mà lại rình nghe là sao? Bấy giờ, tỳ kheo khất thực nghe được như vậy, quở trách Bạc Nang Đà Thích Tử: Tại sao đến người cưỡng bức đòi ý? Lúc ấy, tỳ kheo khất thực nọ ra khỏi thành, đến tăng Già Lam, đem nhân duyên này nói với các tỳ kheo. Trong số các tỳ kheo nghe, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Bạc Nang Đà Thích Tử: Tại sao đến người cưỡng bức đòi ý? Quở trách rồi, vị ấy đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, trình bày đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách Bạc Nang Đà Thích Tử. Ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc chẳng nên làm, sao lại đến người cưỡng bức đòi hỏi y? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, Bạc Nang Đà này là người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này lần đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. Tỳ kheo nào có hai cư sĩ hay vợ cư sĩ để dành tiền sắm y cho tỳ kheo, đều nói rằng, ta để dành tiền may y như vậy, dân cúng cho tỳ kheo có tên như vậy. Tỳ kheo ấy đến hai nhà cư sĩ, nói như vậy, lành thay, để dành tiền như vậy, như vậy, để sắm y cho tôi. Hãy chung lại làm một cái y, vì muốn đẹp, nếu nhận được, ni tác kỳ ba vật đề. Khi Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy rồi, bấy giờ có cư sĩ dâng cúng y theo ý muốn của tỳ kheo, hỏi rằng, Ngài cần thứ y nào? Tỳ kheo nghi ngại không dám trả lời. Phật dạy, nếu cư sĩ yêu cầu tỳ kheo tùy ý, thì tỳ kheo nên trả lời. Bấy giờ, các cư sĩ vì tỳ kheo may y quý giá để cúng, mà tỳ kheo đó là vị thiểu dục tri túc, không muốn mặc y quý giá, cần chiếc y không quý giá, mà tỳ kheo nghi ngại, không dám nói lên ý muốn của mình. Đức Phật dạy, cho phép các tỳ kheo thiểu dục tri túc được nói lên ý muốn của mình về y không quý giá bằng. Từ nay về sau, nên nói giới như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào có hai cư sĩ hay vợ cư sĩ để dành tiền sắm y cho tỳ kheo, đều nói rằng, ta để dành tiền may y như vậy, dâng cúng cho tỳ kheo có tên như vậy. Tỳ kheo ấy, trước chưa nhận được sự yêu cầu tùy ý của cư sĩ, mà đến hai nhà cư sĩ, nói như vậy, lành thay, để dành tiền như vậy, để sắm y cho tôi, hãy chung lại làm một cái y, vì muốn đẹp, nếu nhận được, ni tác kỳ ba vật đề. Tỳ kheo, nghĩa như trên, cư sĩ, vợ cư sĩ, y giá, y cầu, đều như trên đã giải. Nếu tỳ kheo trước đó không nhận được sự yêu cầu tùy ý, mà đến yêu cầu y quý giá, rộng lớn, nếu nhận được y, ni tác kỳ ba vật đề, nếu đến yêu cầu mà không được, phạm đột kiết la. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành xả, phạm đột kiết la. Khi xả nên đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đến lễ thượng tọa, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, trước đó không nhận được sự yêu cầu tùy ý, mà đến yêu cầu để được y quý giá, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Xả rồi phải sám hối, trước hết, vì nhận sám hối nên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo này tên là, trước đó không nhận được sự yêu cầu tùy ý, mà đến yêu cầu để được y quý giá, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo có tên, đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi sau đó mới thọ sám hối, vị thọ sám nên bảo tỳ kheo kia, hãy tự trách tâm mình, vị tỳ kheo phạm tội thưa, xin vâng. Tăng nên hoàn y lại cho tỳ kheo kia liền, bằng bạch nhị yết ma như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, trước đó không nhận sự yêu cầu tùy ý, mà đến đòi hỏi được y quý giá, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, trả y lại cho tỳ kheo này. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo này tên là, trước đó không nhận sự yêu cầu tùy ý, đến đòi hỏi được y quý giá, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nay tăng đem y này trả lại cho tỳ kheo này. Các trưởng lão nào đồng ý tăng đem y này trả lại cho tỳ kheo này thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận trao y cho tỳ kheo này rồi. Tăng đồng tâm ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo này xả y giữa tăng rồi, tăng không trả lại, phạm đột kiết la. Nếu có người bảo đừng trả, người ấy phạm đột kiết la. Nếu làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hay tự làm ba y, hoặc làm y ba lợi ca la, hoặc cố làm cho hư hoại, tất cả như vậy đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ni tắc kỳ ba vật đề, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, vị ấy trước đó có nhận sự yêu cầu tùy ý mà đến đòi hỏi, hoặc đối với y quý giá mà đòi xin y không quý giá, hoặc đến thân quyến cầu xin, đến người xuất gia cầu xin, hoặc vì người khác cầu xin y, hay người khác vì mình cầu xin y, hoặc không cầu xin mà tự được thì không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Mười la mã, yêu sách giá y quá hạn. À, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, trong thành La Duyệt có một vị đại thần là thân hữu của Bạc Nang Đà Thích Tử, thường tới lui với nhau, sai sứ đem số tiền mây y đến chỗ Bạc Nang Đà Thích Tử dặn rằng: Bạc Nang Đà Thích Tử là bạn quen biết xưa kia của ta, ta thường kính trọng, hãy đem số tiền sắm y này mua y như vậy dâng cúng. Người sứ giả đem số tiền sắm y đến trong Tăng Già Lam, chỗ ở của Bạc Nang Đà, thưa như vậy: lành thay, ngài là người đại phước. Bạc Nang Đà hỏi: có việc gì người nói tôi là đại phước đức? Sứ giả thưa: trong thành La Duyệt có vị đại thần sai tôi đem số tiền sắm y này đến mua y như vậy dâng cúng cho ngài. Bạc Nang Đà hỏi: có thật vậy không? Sứ giả thưa: có thật. Bạc Nang Đà liền hỏi: nhà vị đại thần ở chỗ nào? Cửa ngõ về hướng nào? Sứ giả thưa: nhà vị đại thần ở chỗ đó, cửa ngõ về hướng đó. Bạc Nang Đà nghe xong, nói: đúng như lời của ông nói, đại thần ấy là bạn quen biết xưa kia của tôi, là đàn Việt thường cúng dường thừa sự tôi. Bấy giờ, trong thành Xá Vệ lại có một trưởng giả quen thân cùng Bạc Nang Đà thường lui tới. Bạc Nang Đà dẫn người sứ giả ấy vào trong thành Xá Vệ, đến nhà ông trưởng giả kia nói: trong thành La Duyệt có một vị đại thần sai người sứ này đem y giá này đến cho tôi để may y, xin ông vui lòng giữ giùm. Ông trưởng giả liền nhận giữ giùm. Một thời gian sau đó, vị đại thần hỏi người sứ giả rằng: trước đây ta đã bảo ngươi đem số tiền sắm y cúng cho Bạc Nang Đà. Bạc Nang Đà đã vì ta mặc chiếc y ấy chưa? Người sứ giả thưa: không thấy Bạc Nang Đà mặc. Vị đại thần liền bảo sứ giả đến nói với Bạc Nang Đà rằng: trước đây tôi có sai sứ đem số tiền sắm y đến cúng cho ngài. Rốt cuộc ngài không mặc y của tôi, ngài để tiền làm gì? Này xin gửi trả lại cho tôi. Khi Bạc Nang Đà nghe nói như vậy, liền vội vàng đến nhà ông trưởng giả, nói: trước đây tôi có gửi số tiền sắm y, này tôi cần y, nên đi may y cho tôi. Thời gian ấy, trong thành Xá Vệ, các vị trưởng giả lại bận họp, mà trước đó đã có quy chế, ai không họp phải bị phạt 500 tiền. Ông trưởng giả thưa rằng, theo nội quy của đại hội thì ai không đến họp phải bị phạt 500 tiền. Bây giờ tôi xin phép đến họp. Đại đức chờ một chút. Tôi họp xong sẽ trở về. Đại đức đừng để cho tôi bị phạt 500 tiền. Bạc Nang Đà nói, không được. Trước hết, ông nên đem số tiền sắm y đi may y cho tôi. Bây giờ, ông trưởng giả đành phải đem số tiền sắm y vì Bạc Nang Đà mà may thành y. Bây giờ, phiên họp đã mãn. Ông trưởng giả bị phạt 500 tiền vì không dự họp. Ông trưởng giả cơ hiềm. Sa môn Thích Tử đã làm cho hội nghị phạt tôi 500 tiền. Bây giờ, các cư sĩ trong thành Xá Vệ không tin Phật Pháp cùng nhau cơ hiềm. Sa môn Thích Tử không biết tri túc, không có tàm quý, bên ngoài tự xưng là ta biết chánh pháp. Nhưng như vậy thì làm gì có chánh pháp? Họ làm cho ông trưởng giả không đến họp, bị phạt 500 tiền. Từ nay trở đi, chúng ta không nên gần gũi lễ bái, chào hỏi thừa sự cúng dường. Trong số các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Bạc Nang Đà. Sao thầy khiến cho đại hội phạt ông trưởng giả 500 tiền? Rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, dùng vô số phương tiện quở trách Bạc Nang Đà. Ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Này Bạc Nang Đà, sao lại làm cho ông trưởng giả bị đại hội phạt 500 tiền? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Bạc Nang Đà rồi, bảo các tỳ kheo. Đây là người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào, hoặc vua, hoặc đại thần, hoặc bà la môn, hoặc cư sĩ hay vợ cư sĩ, sai sứ mang tiền sắm y đến tỳ kheo bảo rằng, hãy mang số tiền sắm y như vậy cho tỳ kheo có tên như vậy. Người sứ kia đến chỗ tỳ kheo, nói với tỳ kheo rằng, đại đức, nay tiền sắm y này được gửi đến ngài, ngài hãy nhận. Tỳ kheo ấy nên nói với người kia rằng, tôi không được phép nhận tiền may y này. Khi nào cần y hợp thời và thanh tịnh, tôi sẽ nhận. Vị sứ kia nên hỏi tỳ kheo rằng, đại đức có người chấp sự không? Tỳ kheo cần y nên nói, có. Và chỉ người dân trong tăng già lam hoặc ưu bà tắc nói rằng, đó là người chấp sự của tỳ kheo, thương chấp sự cho các tỳ kheo. Bây giờ sứ giả đến chỗ người chấp sự, trao số tiền sắm y rồi, trở lại chỗ tỳ kheo, nói như vậy. Đại đức, tôi đã trao số tiền sắm y cho người chấp sự mà đại đức chỉ đó. Khi nào đại đức cần, đến đó sẽ được y. Tỳ kheo khi cần y, nên đến chỗ người chấp sự hoặc 2 lần, 3 lần để cho họ nhớ lại, hoặc bằng cách nói rằng, tôi cần y, hoặc 2 lần hoặc 3 lần khiến cho họ nhớ lại. Nếu nhận được y thì tốt, bằng không được y thì 4 lần, 5 lần, 6 lần đứng im lặng trước họ. Nếu 4 lần, 5 lần, 6 lần đứng im lặng trước người đó mà nhận được y thì tốt, bằng không được y mà cố cầu quá giới hạn đó. Nếu được y, ni tác kỳ 3 vật đề. Nếu không được y thì tự chính mình hoặc sai sứ đến chỗ người xuất tiền sắm y nói rằng, trước đây, ngài sai sứ mang tiền sắm y cho tỳ kheo có tên như vậy. Tỳ kheo ấy cuối cùng không nhận được y. Ngài nên lấy tiền lại, đừng để mất. Như vậy là hợp thức. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Vua, người được tự tại, không thuộc quyền của ai. Đại thần, người tả hữu của vua. Bà La Môn, có huyết thống Bà La Môn. Cư sĩ chỉ những người tại gia trừ vua, đại thần của vua Bà La Môn. Vợ cư sĩ cũng là người phụ nữ tại gia. Tiền sắm y như đã nói trước, y có 10 loại như trên đã nói. Nhớ lại, khiến cho người chấp sự hoặc tại nhà hoặc nơi chợ hay chỗ làm việc đến đó 2-3 lần nói rằng: nay tôi cần y, xin may y cho tôi, đó gọi là làm nhớ lại. Nếu 2-3 lần làm cho họ nhớ, được y thì tốt, không được y thì lần thứ 4, thứ 5, thứ 6 đến đó đứng im lặng trước họ. Đứng trước mặt. Đối với người chấp sự hoặc tại nhà hoặc tại chợ hay nơi làm việc, đến đứng im lặng trước họ. Nếu người chấp sự hỏi: vì nhân duyên gì ngài đứng đây vậy? Tỳ kheo nên trả lời: điều đó ông tự biết. Nếu người kia nói: tôi không biết. Nếu có người nào khác biết việc này, tỳ kheo nói rằng người đó biết việc này. Nếu tỳ kheo lên tiếng một lần thì trừ 2 lần im lặng, lên tiếng 2 lần thì trừ 4 lần im lặng, lên tiếng 3 lần thì trừ 6 lần im lặng. Nếu tỳ kheo quá 2-3 lần lên tiếng, quá 6 lần im lặng để đòi, đòi được y, ni tắc kỳ 3 vật đề. Ni tắc kỳ này phải xả cho tăng hoặc nhiều người hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả phạm đột kiết la. Khi xả cho tăng, đương sự phải đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi dép, đến lễ thượng tọa, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: đại đức tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, quá 3 lần nói để đòi y, quá 6 lần đứng im lặng để được y, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối. Trước hết, người nhận sám phải tác bạch: đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã quá 3 lần nói đòi y, quá 6 lần đứng im lặng để được y, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo này, đây là lời tác bạch. Bạch rồi mới nhận sám hối. Vị nhận sám nên nói với tỳ kheo kia: hãy tự trách tâm mình. Tỳ kheo phạm tội trả lời: xin vâng. Tăng phải trả y này lại cho tỳ kheo đó bằng bạch nhị yết ma như vậy. Trong tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã quá 3 lần nói đòi y, quá 6 lần đứng im lặng để được y, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp với tăng, tăng chấp thuận trả lại y cho tỳ kheo này, đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã quá 3 lần đòi y, quá 6 lần đứng im lặng để được y, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Này tăng đem y này trả lại cho tỳ kheo này, các trưởng lão nào đồng ý tăng đem y này trả lại cho tỳ kheo này thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận trả y này lại cho tỳ kheo có tên rồi, tăng đồng ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo phạm tội đã xả y giữa tăng như vậy rồi mà tăng không hoàn lại thì mắc đột kiết la. Người nào bảo đừng trả, người ấy phạm đột kiết la. Nếu chuyển làm tịnh thí, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y ba lợi ca la, hoặc sai cho người, hoặc mặc nhiều lần cho rách, đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ni tắc kỳ ba vật đề, thức xoa ma na, sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, 3 lần nói đòi mà được y, 6 lần đứng im lặng được y. Nếu không được y, tự mình đến, hoặc sai người đến chỗ người cúng tiền sắm y, nói: trước đây, người sai sứ đem tiền sắm y đến cho tỳ kheo có tên là, cuối cùng tỳ kheo ấy không nhận được y, người có thể đến lấy lại, đừng để mất. Nếu người kia nói, tôi đã cúng, không lấy lại, tỳ kheo này nên cần có thời gian, dùng lời nhỏ nhẹ phương tiện đòi được y thì không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách,